là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin và phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Riêng tỉnh Yên Bái đã tổ chức 217 điểm cầu với tổng số gần 17.500 đại biểu tham dự. Trong đó, dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Theo chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 ở địa phương, cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Một xã nông thôn mới nâng cao và một xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hết năm 2023 toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã Tô Mậu, Lâm Thượng, Minh Tiến và Mường Lai của huyện Lục Yên. 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Cường Thịnh, Trấn Yên và Tân Hợp, Văn Yên. Một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Đại Phát, huyện Văn Yên. Hiện nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đang tiến hành thẩm định đối với 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Yên gồm Mỏ Vàng và Đại Sơn. 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Xuân Ái, Văn Yên, Y Can, Kiên Thành, Hòa Cuông, Trấn Yên, Mỹ Gia, Bạch Hà, Xuân Long, Yên Bình. Cùng với đó tiến hành lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của huyện Yên Bình theo quy định.
Với chủ đề người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023, Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và vận động các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ kinh phí để có thêm nguồn lực tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả toàn tỉnh đã tặng trên 5.300 suất quà cho người cao tuổi nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành, các địa phương doanh nghiệp trong toàn tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi khó khăn, qua đó thể hiện sự quan tâm của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.
Công ty bảo hiểm PVI Việt Nam phía Nam vừa tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tổng giá trị quà tặng gần 60 triệu đồng. Xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ có trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm hơn 47%. Hiện toàn xã còn 141 hộ nghèo chiếm 7,3%, hộ cận nghèo chiếm 3,84%, tương đương 74 hộ. Tại chương trình, lãnh đạo công ty bảo hiểm PVI phía Nam đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng 40 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một phần quà gồm những nhu yếu phẩm cần thiết. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và tinh thần sẻ chia lá lành đùm lá rách của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung, của tập thể công ty bảo hiểm PVI phía Nam. Qua đó góp phần tạo động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa nhiệm kỳ nhìn lại với những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, vấn đề tồn tại nhiều đã được giải quyết, nhiều ách tắc đã đang và sẽ tiếp tục được khơi thông để thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, qua chất vấn và thảo luận tại kỳ họp cho thấy vẫn còn đó những lời hứa còn dang dở, chưa thực hiện xong. Điều đó có lẽ là sự thôi thúc Quốc hội chủ động hơn, quyết liệt hơn, giám sát đến cùng việc thực hiện lời hứa trước cử tri và nhân dân. Cử tri và nhân dân mong muốn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội có hình thức giám sát lại phù hợp, quyết liệt với tinh thần Quốc hội đồng hành kiến tạo, phát triển, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của Quốc hội các nhiệm kỳ trước. Quốc hội khóa 15 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều đáng hoan nghênh là Quốc hội đã bằng hành động thực tế khẳng định rằng hoạt động giám sát của Quốc hội nhằm khẳng định những việc đã làm được, làm tốt, chỉ ra những việc còn chưa tốt, đồng thời sát cánh cùng với cơ quan hữu quan tìm ra phương pháp hữu hiệu giải quyết những tồn tại, khơi thông khó khăn vướng mắc để hướng tới mục tiêu cao nhất là đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững, hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ và các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.
An toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của người dân mà còn có tác động lớn tới phát triển kinh tế, thương mại, an sinh xã hội. Cuối năm gần Tết Nguyên đán, mức tiêu thụ tăng cao thì nỗi lo về mất an toàn thực phẩm càng nổi lên. Để đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong thời gian tới, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ chính, đó là hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức bộ máy nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp về thu hồi, giám sát và xử lý đối với các sản phẩm, hàng hóa, thực phẩm trên thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ra soát, hoàn thiện các quy định về thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm, nhấn mạnh việc phải xây dựng ý thức cộng đồng về an toàn thực phẩm. Bà Lê Việt Nga, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, thông qua hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, các cơ quan quản lý nhận diện rõ hơn mức độ, nhu cầu sản xuất sạch và tiêu dùng sản phẩm sạch đã cấp thiết. Do đó, điều cần làm ngay là khẩn trương xây dựng ý thức cộng đồng về an toàn thực phẩm, xác định được nhu cầu kết nối của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để hỗ trợ cho chúng, cho đúng và mang lại hiệu quả.
Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước đòi hỏi tất cả các quốc gia phải đổi mới mô hình tăng trưởng để tận dụng được những thời cơ mới, hướng tới mô hình phát triển bền vững. Trong đó, tăng trưởng xanh đã được các quốc gia lựa chọn là một mô hình ưu tiên. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại nước ta, tăng trưởng xanh hướng tới sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội là một lựa chọn tất yếu. Đây còn là cơ hội để Việt Nam trở thành một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực, bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới và hướng tới mục tiêu thực hiện hiện thực hóa cam kết đó là đưa rác thải ròng bằng không vào năm 2050. Việt Nam đã xác định tăng trưởng xanh là lựa chọn dài hạn để đảm bảo cân đối hài hòa mục tiêu giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính với sự phát triển và quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế. Tăng trưởng xanh thực sự là một quá trình chuyển biến về tư duy nhận thức trong sản xuất tiêu dùng và lối sống trong tư duy hoạch định chính sách, đặc biệt cần được cụ thể hóa những giải pháp chuyển đổi xanh dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Lợi dụng kinh tế khó khăn đánh vào tâm lý, cần tiền gấp, lòng tham của người dân, các đối tượng lừa đảo có nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến, số vụ lừa đảo ngày càng gia tăng gần thời điểm cuối năm. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông vừa đưa ra các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay và một số lưu ý với người dùng để tránh trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo. Đánh vào tâm lý cần tiền gấp, với thủ tục nhanh gọn, các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dùng sập bẫy, thực hiện cài đặt các ứng dụng và vay tín dụng điện thoại theo hướng dẫn mà không biết rằng bản thân đã để lộ lọt thông tin, hình ảnh cá nhân và thiết bị. Từ thực trạng trên, Cục An toàn Thông tin đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo mang tính lôi kéo, dụ dỗ. Người dân cũng được khuyến cáo tuyệt đối không tải hoặc vay tiền qua các ứng dụng di động không rõ nguồn gốc và hoạt động trái phép, không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lộ lọt thông tin danh bạ về ngành cá nhân trong điện thoại hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.
Thông tin về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố giúp nhiều học sinh cởi bỏ được áp lực. Các em cho rằng với 4 môn thi trong đó toán, ngữ, văn là 2 môn thi bắt buộc và 2 môn lựa chọn, học sinh có thể chọn học môn yêu thích, xác lập mục tiêu lựa chọn khối thi phù hợp và có những định hướng nghề nghiệp sớm. Điểm khác của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là thí sinh có 36 cách lựa chọn các môn thi. Cùng với đó, mục đích của kỳ thi nhằm đánh giá đúng kết quả của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nghĩa là kỳ thi hướng đến yêu cầu cần đạt là phẩm chất, năng lực của học sinh chứ không chỉ đơn thuần là thiên về kiến thức, kỹ năng như hiện nay. Như vậy, học không phải là để thi hay thi để học, chỉ khi xem thi cử là khâu tất yếu của quá trình học, không phải mục đích cuối cùng của việc học thì người học mới có hứng thú động cơ học tập đúng. Người dạy nhờ đó cũng tự tin sáng tạo trong giảng dạy, để việc đổi mới trong kiểm tra đánh giá học sinh thành công còn phụ thuộc vào việc thay đổi nhận thức của xã hội về quan niệm chất lượng giáo dục. Đích cuối cùng của việc dạy học không chỉ ở chỗ học sinh học cái gì mà quan trọng là các em có kỹ năng làm được việc gì sau việc học đó.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Ngày 3 tháng 12, người đứng đầu phái bộ của Tổ chức Giám sát Ngừng bắn Liên Hợp Quốc Thiếu tướng Patrick Gosa đã đến thăm thủ đô Damas, Syria và gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Baghdad. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ gia hạn sứ mệnh của Tổ chức Giám sát Ngừng bắn ở biên giới giữa Syria và Israel trong tháng này. Gần đây, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Damas và sân bay Aleppo ở Syria, khiến tuyến hàng không của nước này bị tê liệt cho đến nay. Ngoài ra, Israel còn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích ở ngoại ô Damas và các vị trí của cơ quan chính quyền Syria. Ngoại trưởng Syria Megdad khẳng định hành động của Israel vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn có liên quan và đe dọa hòa bình, an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc cần nỗ lực ngăn chặn hành động này. Ông Megdad cũng kêu gọi Israel chấm dứt ngay lập tức các tội ác tàn bạo chống lại người dân ở giải Gaza. Ngày 3 tháng 12, Israel cho biết kể từ khi phát động chiến dịch trên bộ tại Gaza ngày 27 tháng 10, quân đội nước này đã phát hiện 800 đường hầm trong mạng lưới đường hầm và bốc ke dưới mặt đất của phong trào Hồi giáo Hamas. Theo thông báo của quân đội Israel, các hầm ngầm này nằm trong khu vực dân sự, gần hoặc ở bên trong các tòa nhà và trường học, nhà trẻ, nhà thờ, sân chơi. Các lực lượng Israel đã phá hủy 500 hầm, trong số đó bằng các biện pháp như cho kích nổ và phong tỏa. Trước khi nổ ra xung đột, Hamas cho biết phong trào Hồi giáo có hệ thống đường hầm dài hàng trăm km, tương đương quy mô hệ thống tàu điện ngầm tại New York, với chức năng bảo vệ và làm căn cứ hoạt động. Theo CNN, hệ thống đường hầm dưới đất ở Gaza bắt đầu được xây dựng từ 30 năm trước, được sử dụng như những lối đi để chuyên chở hàng hóa từ Ai Cập và tiến hành các cuộc tấn công vào Israel. Ngày 3 tháng 12, Philippines đã tăng cường lực lượng cảnh sát và quân đội để củng cố an ninh miền Nam và xung quanh thủ đô Manila sau khi xảy ra vụ đánh bom khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở thành phố Marawi, bang Mindanao. Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể dục thể thao tại thành phố Marawi khiến 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Marawi là thành phố từng bị các tay súng thánh chiến Hồi giáo cực đoan kiểm soát trong khoảng 5 tháng vào năm 2017. Tổng thống Philippines đã lên án vụ đánh bom, cho rằng các phần tử khủng bố nước ngoài đứng sau vụ việc. Philippines đã đặt lực lượng cảnh sát ở bang Mindanao và vùng thủ đô trong tình trạng cảnh giác cao độ, đồng thời siết chặt giám sát an ninh nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự. Ông Yahya Sari, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen cho biết, lực lượng vũ trang Houthi đã phát động cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hai tàu Israel ở eo biển Bab el-Mabdeh ở phía nam Biển Đỏ. Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục ngăn cản các tàu Israel đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập cho đến khi Israel ngừng các cuộc tấn công vào giải Gaza. Gần đây, các tàu liên tiếp bị tấn công hoặc bắt giữ ở Biển Đỏ và các vùng biển lân cận thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Thủ đô Moscow của Nga đang hứng chịu mưa bão và tuyết dày đặc. Các chuyên gia khí tượng cho biết, lượng mưa hàng ngày ước tính bằng 1/3 lượng mưa trung bình hàng tháng. Theo Trung tâm Khí tượng Fopo của Nga, lượng mưa đo được ở Moscow từ trưa ngày 3 đến sáng 4 tháng 12 bằng 1/3 lượng mưa trung bình hàng tháng. Độ dày tuyết ở Moscow sẽ tăng từ 19cm lên 28cm vào ngày 4 tháng 12, gấp 4 lần mức bình thường. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban hành cảnh báo thời tiết nguy hiểm, đồng thời dự báo tình trạng tuyết rơi dày đặc, bão tuyết và đóng băng ở Moscow với sức gió giật lên tới 16 mét mỗi giây. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024. Thời điểm này, người dân tại các địa phương trong tỉnh đang tích cực chăm sóc cho đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết sắp tới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái không khỏi hoang mang và lo lắng. Do đó, chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với người chăn nuôi, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với thu nhập kinh tế chủ yếu từ chăn nuôi lợn nên gia đình ông Ngô Văn Cát ở thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn chú trọng phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, để tránh nguồn lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài, ông đã chủ động nuôi 15 con lợn nái để tự cung cấp nguồn giống cho gia đình phục vụ cho việc tái đàn. Dịp Tết này ông cũng nuôi gần 30 con lợn thịt để xuất bán. Tuy tổng đàn không nhiều nhưng với một người đã tuổi cao sức yếu như ông thì đây là một nguồn thu lớn, đòi hỏi việc phòng chống dịch bệnh luôn phải được đặt lên hàng đầu. Ông Ngô Văn Cát cho biết.
Hàng tuần đấy là gia đình là phải rắc vôi ở lỗ hố vôi mới ở rồi ra vào khu trang trại. Thứ hai nữa là phun thuốc sát trùng, đấy, coi phun tất cả trong chuồng và tất cả xung quanh. Và xung quanh thì coi phát quang đi để tránh ruồi muỗi ẩm ướt. Thứ hai nữa là thường xuyên phải phòng bệnh, tiêm đủ các mấy cái loại vaccine.
Tổng đàn lợn của huyện Yên Bình hiện có trên 68.000 con. Do là địa bàn giáp danh với các tỉnh bạn và là cửa ngõ của tỉnh nên Yên Bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Vì vậy, để kiểm soát tốt tình hình, huyện đã tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh tả lợn châu Phi nói riêng và các bệnh gì khác nói chung. Ông Bùi Mai Anh, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho hay.
Đối với các xã thị trấn, thì trung tâm thì cũng cử cán bộ khuyến nông là để tuyên truyền về cái việc phòng chống dịch bệnh, như là hạn chế những khách tham quan rồi là thương lái ra vào những khu vực chăn nuôi. Và đồng thời thì cũng thực hiện cái việc phun tiêu độc khử trùng và rắc vôi tất cả những cái phương tiện và dụng cụ vào trong chuồng trại. Đấy, với lại một cái nữa là cũng tuyên truyền tới các hộ về cái khâu chăm sóc nuôi dưỡng cho cái đàn lợn, thì sẽ phải cung cấp những cái thức ăn mà nó đầy đủ dinh dưỡng và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để tạo cái sức miễn dịch và tạo đề kháng, nâng cao cái khả năng đề kháng cho đàn lợn.
Năm 2023, thành phố Yên Bái có tổng đàn lợn trên 31.000 con. Thời điểm này, mặc dù dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố vẫn được kiểm soát, tuy nhiên trên những diễn biến phức tạp của dịch tại các địa phương khác trong cả nước, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch là rất cao. Do đó, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương và tuyên truyền cho người chăn nuôi theo dõi giám sát đàn lợn chặt chẽ, mua lợn giống từ các cơ sở có uy tín, phối hợp với lực lượng thú y xử lý ngay nếu phát hiện mầm bệnh. Chị Phạm Thị Cúc, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Văn Phú cho biết.
Chúng tôi cũng tuyên truyền đến các hộ dân là cũng định kỳ phun tiêu độc khử trùng. Thì hàng năm thì cũng có 1-2 đợt thì tỉnh cấp thì chúng tôi cũng đi phát đến từng hộ dân. Mới cũng tuyên truyền là các hộ dân là chủ động 1 tuần 2 lần và định kỳ cái phun cái khử trùng chuồng trại. Các hộ chăn nuôi thì cũng chủ động là phòng trừ các loại dịch bệnh thì rất tốt.
Tiêm vaccine đầy đủ là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng dịch bệnh nói chung và bệnh tả lợn châu Phi nói riêng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hiện nay đã có 2 loại vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam nghiên cứu sản xuất được đăng ký và cấp giấy chứng nhận lưu hành. Tháng 10 vừa qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai tiêm 160 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi cho lợn nuôi thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên tại 5 hộ chăn nuôi của huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Qua theo dõi, các đàn lợn sau tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi đều phát triển bình thường, không có biểu hiện bất thường liên quan đến vaccine. Tỷ lệ lợn được tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể cao. Vừa qua, gia đình ông Đỗ Văn Đức ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được chọn tiêm thí điểm với đàn lợn 35 liều vaccine. Sau tiêm gần 2 tháng, đàn lợn của gia đình ông phát triển bình thường. Gia đình ông kỳ vọng hiệu quả của vaccine sẽ giúp người chăn nuôi phòng chống được bệnh dịch tả lợn châu Phi nguy hiểm, ông Đức nói.
Đợt vừa đây là có thử nghiệm của tỉnh Yên Bái là cho thử nghiệm về mình thử nghiệm thì mình cảm thấy đến giờ phút này thì vẫn thấy hiệu quả nó tốt, chưa thấy có gì cả. Thế còn các loại dịch bệnh khác thì mình vẫn phải thường xuyên là mình phải kiểm tra và mình chăm sóc và mình vẫn phải vaccine đầy đủ cho nó.
Là một trong 2 địa phương được chọn triển khai thí điểm tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì trên địa bàn toàn quốc hiện nay là có 2 loại vaccine dịch tả lợn châu Phi được cấp phép lưu hành. Đó là vaccine dịch tả lợn châu Phi của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco Thứ hai là vaccine dịch tả lợn châu Phi của công ty cổ phần thuốc thú y Avac Việt Nam. Đây là hai loại vaccine thương mại đầu tiên được nhà nước cấp phép và lưu hành sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Thế thì trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đang triển khai để hướng dẫn cho người dân đăng ký và mua cũng như là sử dụng các vaccine này để tiêm phòng cho đàn lợn con khỏe mạnh. Thế thì đối với vaccine của công ty Livetco thì sẽ tiêm phòng cho lợn con từ 8 đến 10 tuần tuổi. Trong đó thì sẽ tiêm 2 mũi và mũi nhắc lại cách mũi đầu là 21 đến 30 ngày. Còn đối với vaccine của công ty cổ phần thuốc thú y Avac thì sẽ tiêm phòng một mũi duy nhất cho lợn con từ 4 tuần tuổi trở lên.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn, gây chết đến 100% số lợn mắc bệnh. Hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, sức đề kháng của virus gây bệnh cao và có đường truyền lây đa dạng khó kiểm soát. Do đó, người chăn nuôi cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người và đàn vật nuôi, đáp ứng nhu cầu cung cấp thực phẩm tăng cao vào dịp Tết sắp tới.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột ở mọi lứa tuổi và để lại nhiều hậu quả nặng nề, thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Điều đáng nói là những năm gần đây, bệnh đột quỵ xảy ra ngày càng nhiều và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Một trong các nguyên nhân gây ra đột quỵ là tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột hay tăng huyết áp mãn tính chưa được kiểm soát. Phản ánh của phóng viên về căn bệnh này.
Người bị đột quỵ có thể có các dấu hiệu như bị tê liệt ở mặt, tay hay chân, đặc biệt ở một bên của cơ thể. Thị lực giảm, bị hoa mắt, mất thăng bằng hay mất khả năng kiểm soát sự di chuyển của cơ thể, đau đầu dữ dội và đột ngột mà không rõ nguyên nhân. Điều đáng nói là phần lớn bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện khi đã quá muộn nên di chứng để lại rất nặng nề, khó phục hồi, thậm chí là tử vong. Trong khi đó, nếu bệnh nhân đến bệnh viện trước 3 giờ sau khi phát hiện thì khả năng điều trị phục hồi rất cao. Ngày nay đột quỵ là nguyên nhân tử vong lớn thứ tư trên thế giới, cũng là nguyên nhân chính gây tàn tật nghiêm trọng và lâu dài. Những người trên 55 tuổi có nhiều khả năng bị đột quỵ hơn và càng lớn tuổi thì nguy cơ bị đột quỵ càng cao. Nam giới, những người bị tiểu đường hay bị bệnh tim có nguy cơ đột quỵ nhiều nhất. Thạc sĩ Trịnh Vi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình cho biết.
Tình trạng đột quỵ thì trước đây thì chủ yếu ở lứa tuổi người già, có các bệnh lý tăng huyết áp hoặc là các bệnh lý về đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa. Nhưng ngày nay thì có xu hướng là gặp cả trên những người trẻ. Có những lứa tuổi trên 40 tuổi cũng đã gặp đột quỵ não. Hoặc là các cái tuổi trẻ cũng thấy xuất hiện các cái hiện tượng là tăng huyết áp, rồi là tiểu đường, trẻ hóa hơn so với thời gian trước. Về các cái triệu chứng của bệnh nhân đột quỵ não thì thứ nhất là bệnh nhân tự nhiên thấy đau đầu, thấy chóng mặt, thấy khó, quan sát thì thấy lệch nhân trung về bên phải hoặc bên trái, hoặc là yếu cơ tay chân. Trước đây có thể là bị bệnh đột quỵ thì người ta không biết thì cứ ở nhà và đến viện thì đã liệt nửa người rồi, hoặc là nghẹn đặc sặc lỏng rồi là các cái triệu chứng khác kèm theo rồi. Thế nhưng ngày nay thì người ta mới thấy đau đầu, thấy nói ngọng, thấy nói khó, hoặc thấy một bên mặt tê bì, hoặc thấy chân tay yếu, cái là họ biết là đấy là cái triệu chứng về não rồi thì họ đi khám sớm, cho nên là cái số lượng bệnh nhân tăng so với trước.
Tăng huyết áp làm tăng áp lực thường xuyên của dòng máu lên trên thành mạch, làm cho thành mạch bị giãn dần và xuất hiện những tổn thương. Những tổn thương này xuất hiện ngày càng tăng ở các mạch máu. Nếu áp lực dòng máu đột ngột tăng, có thể làm cho mạch máu bị vỡ ra, gây xuất huyết não. Thông thường, bệnh mạch máu não hình thành và phát triển một thời gian trước khi gây đột quỵ não. Bệnh có triệu chứng báo trước nhưng cũng có thể không có triệu chứng cho đến khi đột quỵ xảy ra. Anh Nguyễn Văn Thủy, thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Bình nói.
Bệnh của ông tôi là trước khi vào viện ấy, thì ông cũng đã có cái tiền sử về bệnh huyết áp, tăng huyết áp và cũng liên tục đều phải uống ở nhà thì cũng uống cái huyết áp hàng ngày, hàng tháng rồi. Thì đến hôm nay thì tự nhiên ông thấy chóng mặt, xong là ông đi ra ngoài thì tự nhiên là ông ngã, không đi được nữa. Thì chúng tôi đưa ông ra viện, thì bác sĩ đã khám và đã có bị đột quỵ. và trong cái thời gian thì 4 tiếng đồng hồ để các bác sĩ chăm sóc giờ thì cũng không để lại cái nguy cơ cao hay là bệnh nặng hơn.
Nếu được phát hiện bệnh trước khi đột quỵ, bệnh nhân sẽ được tư vấn điều trị để hạn chế nguy cơ đột quỵ và tránh được tổn thương cho các tế bào não. Chính vì vậy, những năm gần đây, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bệnh tăng huyết áp và đột quỵ não được ngành y tế đặc biệt quan tâm nhằm giúp người dân và hệ thống y tế tuyến cơ sở phát hiện sớm và các dấu hiệu đột quỵ não để thực hiện cấp cứu kịp thời trong khung giờ vàng, tránh bị mắc các di chứng nặng nề như liệt nửa người, sống đời sống thực vật, thậm chí là tử vong cho người bệnh. Bác sĩ Hoàng Mạnh Tuấn, khoa hồi sức cấp cứu và chống độc Trung tâm Y tế huyện Bình cho biết.
Việc cấp cứu cho bệnh nhân ở trong khung giờ vàng, trong vòng cửa sổ 4-5 giờ đầu này thì giúp bệnh nhân là có thể thoát khỏi cái sự tàn phế gần như là hoàn toàn. Và bệnh nhân có thể tránh được những cái vấn đề về yếu liệt, rồi vận động, rồi là ngôn ngữ, rồi là rối loạn nuốt. Hầu như là bệnh nhân có thể trở về với đời sống bình thường, hầu như không để lại di chứng gì. Nếu như vượt qua cái ngưỡng cửa sổ đấy thì có thể là để lại những cái vấn đề tàn phế cho bệnh nhân, như là yếu liệt nửa người. Chúng ta nói khó khăn hơn, vận động khó khăn hơn và rối loạn thị giác.
Hiện nay với sự phát triển của y học, việc tiên lượng phát hiện sớm đột quỵ não trở nên rất dễ dàng. Để phát hiện bệnh mạch máu não trước khi đột quỵ xảy ra, người bệnh cần đến bác sĩ chuyên khoa mạch máu não để khám nếu có hoặc nghi ngờ có triệu chứng về thần kinh, chẩn đoán hình ảnh não và mạch máu não. Bên cạnh đó, theo ghi nhận, đến nay tăng huyết áp vẫn là nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Chính vì vậy, để phòng ngừa đột quỵ, việc quản lý và điều trị tốt bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng là rất quan trọng. Ngoài ra, người dân nên chủ động phòng ngừa tăng huyết áp với chế độ ăn và dinh dưỡng hợp lý, hạn chế ăn mỡ động vật và thay bằng dầu thực vật, từ đó hạn chế mắc tăng huyết áp và những biến chứng do đột quỵ gây nên.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.